Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen nhân cuộc bầu cử Quốc hội thành công.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023.
Sạt lở đất ở huyện Sóc Sơn, những mắt xích lỏng có thể gây hệ lụy lớn.
Nợ đọng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng lợi ích của người lao động.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Hàn Quốc ngăn ngừa tái diễn các vụ tấn công nơi công cộng.
Số ca tử vong do sốt xuất huyết cao kỷ lục tại Bangladesh. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm trực tuyến cấp cao với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen. Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư điện đàm chúc mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội, đồng thời khẳng định các nhà lãnh đạo Đảng CPP, Quốc hội, Chính phủ Campuchia trong thời gian tới, trong đó có Đại tướng Tiến sĩ Hun Sen đã được CPP giới thiệu làm ứng cử viên Thủ tướng, sẽ tiếp tục giữ gìn, vun đắp mối quan hệ truyền thống giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, ngày càng phát triển lên tầm cao mới. Chúc mừng Campuchia tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao, dưới sự lãnh đạo của CPP do Samdech Hun Sen đứng đầu, Campuchia đã giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, bày tỏ tin tưởng rằng phát huy những thành quả đã đạt được, Quốc hội và chính phủ mới của Campuchia do CPP lãnh đạo sẽ tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia dưới sự lãnh đạo của CPP và chính phủ nhiệm kỳ mới, đánh giá cao sự đóng góp của Samdech Hun Sen và các nhà lãnh đạo CPP đối với mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Campuchia trong thời gian qua và mong rằng các thế hệ lãnh đạo của CPP sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp này.
Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và những tháng cuối năm 2023 cùng một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu kết luận phiên họp, bên cạnh những tín hiệu tích cực của tình hình kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, lạm phát có xu hướng giảm nhưng vẫn chịu nhiều sức ép. Tăng trưởng tín dụng thấp, hấp thụ vốn còn yếu, tiếp cận vốn vẫn khó khăn. Thu ngân sách nhà nước 7 tháng giảm 7,8% so với cùng kỳ. Điều hành chính sách tiền tệ trong nước khó khăn trong bối cảnh nhiều nước tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, nhất là về khả năng tiếp cận vốn, đơn hàng sụt giảm. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản còn nhiều khó khăn vướng mắc. Trong tháng 8 và những tháng cuối năm, Thủ tướng nêu rõ dự báo tình hình sẽ khó khăn hơn, nhiều vấn đề chưa lường hết được, trong đó lưu ý tình hình thiên tai bão lũ diễn biến phức tạp, song phải kiên trì, kiên định, tập trung thực hiện các mục tiêu tổng quát đã đề ra. Thủ tướng nêu rõ trọng tâm chỉ đạo điều hành là ưu tiên tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm sinh kế cho người dân gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao đời sống cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.
Chiều cùng ngày tại Hà Nội, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ. Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, sáng cùng ngày, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và những tháng cuối năm 2023 cùng một số nội dung quan trọng khác. Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết về thẩm quyền điều chỉnh giá điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có thẩm quyền điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân ở mức dưới 5%, cụ thể từ 3% đến dưới 5%, theo quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định này nhằm đảm bảo mức độ tự quyết của doanh nghiệp trong khung giá đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đề xuất của EVN, Bộ Công Thương đã nghiên cứu và dự thảo quy định rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá điện xuống còn 3 tháng một lần. Việc này cũng phù hợp với quy định tại quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ là Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải báo cáo tính toán giá điện cập nhật hàng quý. Tuy nhiên, do giá điện là mặt hàng quan trọng, nhạy cảm, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân và các chi tiêu kinh tế vĩ mô, nên việc thực hiện điều chỉnh giá điện với mức độ thời điểm điều chỉnh cần thiết phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo việc điều hành kinh tế vĩ mô, ổn định chính trị, kinh tế và xã hội.
Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia sáng nay tại thủ đô Jakarta, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia Việt Nam Budiasa Sajawinata. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định với uy tín, tâm huyết và sự cống hiến, vai trò cầu nối của Hội Hữu nghị Indonesia Việt Nam đã củng cố sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tăng cường các hoạt động hợp tác giao lưu nhân dân, là sợi dây kết nối giữa hai dân tộc, hai đất nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hội Hữu nghị Indonesia Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy quan hệ hợp tác, khuyến khích các doanh nghiệp Indonesia tăng cường hợp tác đầu tư thương mại với Việt Nam, phối hợp hỗ trợ, bảo hộ cộng đồng Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Indonesia. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia Việt Nam đề nghị Chủ tịch Quốc hội ủng hộ các doanh nghiệp mở rộng đầu tư tại Việt Nam về vaccine gia cầm, hợp tác công nghiệp ô tô, dầu khí, hợp tác giáo dục.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn Sibucha Budia Sajawinata. Tham gia cuộc tiếp có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn. Tiếp ông Sajawinata, Tổng Giám đốc điều hành của Tập đoàn Sibucha, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh và cung cấp dịch vụ bất động sản. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tập đoàn Sibucha phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan để được hỗ trợ cụ thể và thực hiện theo quy định. Nhấn mạnh, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cao, dân số trẻ, tốc độ đô thị hóa nhanh. Đó là thị trường rất tiềm năng và hấp dẫn cho các doanh nghiệp phát triển, đặc biệt là kinh doanh bất động sản, du lịch, dịch vụ, giải trí, công nghệ thông tin. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Sibucha tiếp tục đầu tư vào phát triển đô thị xanh, thông minh, du lịch với các dự án quy mô lớn tại Việt Nam trong thời gian tới. Đại diện Tập đoàn Sibucha cho biết có hai dự án đang hoạt động hiệu quả tại Việt Nam chuyên về nhà ở thương mại và khách sạn. Tập đoàn luôn chấp hành quy định pháp luật của Việt Nam, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và tiến hành nhiều hoạt động an sinh xã hội, đồng thời đề nghị Quốc hội và Chính phủ Việt Nam xem xét gia hạn phép đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng và phát biểu khai mạc kỳ thi tuyển công chức viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Hà Nội năm 2023. Phát biểu khai mạc kỳ tuyển dụng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định đây là kỳ thi rất quan trọng nhằm bổ sung đội ngũ công chức viên chức cho các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố. Ngay sau khai mạc, 854 thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự vòng 1 kỳ tuyển dụng bước vào dự thi lần lượt 2 môn, kiến thức chung 60 phút và ngoại ngữ 30 phút với hình thức thi là trắc nghiệm trên máy vi tính. Mỗi thí sinh sẽ làm một mã đề thi trắc nghiệm riêng dưới sự giám sát chặt chẽ của giám thị phòng thi, giám thị hành lang, lực lượng an ninh và hội đồng tuyển dụng, bảo đảm công khai minh bạch, đánh giá thực chất năng lực của thí sinh. Sau khi có kết quả vòng 1, hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo về tổ chức vòng 2, dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 8 năm 2023.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp nối chương trình là thông tin về đợt mưa lũ xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong sáng nay, nhiều tuyến đường ở Hòa Bình và Điện Biên xuất hiện các điểm sạt lở, đá rơi, nước ngập, khiến giao thông gặp khó khăn. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an cùng người dân đã chung sức dọn dẹp đất đá, túc trực phân luồng, cấm đường qua khu vực nguy hiểm. Tại Lai Châu, đợt mưa lớn từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 đã gây sạt lở ta luy âm quốc lộ 4H đoạn qua xã Bắc Ma, huyện Mường Tè với chiều dài 50m, sâu 25m. Trước đó, quốc lộ 279 đoạn qua đèo Tây Trang, huyện Điện Biên cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, thiên tai ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. ở khu vực Tây Nguyên xảy ra tình trạng sụt lún, sạt trượt đất nghiêm trọng và nhiều vết nứt gãy trên mặt đất. Để ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó và giảm thiểu thiệt hại.
Thưa quý vị, trưa nay sau những trận mưa lớn nhiều ngày, một cây xà cừ cổ thụ trên phố Tăng Bạt Hổ Hà Nội bị bật gốc và đổ vào xe buýt đang chở khách. Khoảng 11 giờ 40 phút ngày 5 tháng 8 tại điểm đón trả khách gần số nhà số 48 phố Tăng Bạt Hổ, một cây cổ thụ có đường kính khoảng 70 cm, phần gốc có đường kính khoảng 1 m đã bật gốc trong mưa lớn, đổ đè bẹp phần nóc xe buýt đang đón trả khách tại đây. Rất may là xe buýt lớn nên không có ai bị thương, tài xế cũng kịp thoát khỏi xe. Do tán lá và thân cây chắn ngang đường nên các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này, gây ùn tắc. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt kịp thời phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông. Nhân viên cây xanh sau đó cũng có mặt, dùng cưa máy cắt thân cây thành từng đoạn ngắn di chuyển đi nơi khác giải tỏa hiện trường.
Thưa quý vị và các bạn, như thông tin chúng tôi đã đưa vào chiều ngày hôm nay, một trận sạt lở đất đã diễn ra tại khu vực xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đất đá bị sạt lở bất ngờ tràn xuống đường, giao thông khiến nhiều phương tiện bị mắc kẹt.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động người, phương tiện, máy xúc để di dời đất đá, cứu hộ các ô tô, đồng thời cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, điều mà dư luận lo ngại đó là mưa bão còn có thể diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Huyện Sóc Sơn cần làm gì để ứng phó? Ngay sau đây, phóng viên Hoa Mai sẽ có bài phản ánh về nội dung này.
Thưa quý vị, mưa lớn vào ngày hôm qua đã dẫn đến ngập 500 mét đường giao thông tại thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, kết hợp với dòng chảy trên đồi núi mang theo đất đá chảy qua đoạn đường này, khiến nhiều ô tô dừng đỗ ven đường bị ngập trong bùn đá. Bên cạnh đó, nhiều cổng nhà dân trên địa bàn cũng bị đất đá gây ảnh hưởng. Anh Nguyễn Việt Đoàn, người dân xã Minh Phú và chị Nguyễn Thị Ngân, khách tham quan, cho biết.
Chúng ta cần phải rút kinh nghiệm, có những cái mà mình xem trước dự báo thời tiết và mình có thấy là có những cái mưa lớn mà kéo dài ngày thì mình sẽ phải có cái phương án dự phòng và có thể là có những cái giải pháp tối ưu hơn.
Thực ra là khi mà phát hiện ra thì mưa khá to, lúc đấy thì mọi người cũng nghĩ ở trong nhà thôi để đảm bảo sức khỏe của mình thôi. Nhưng mà khi mà nước nó chảy qua khá là lớn thì mới phát hiện ra, thì còn khi mà nó sạt lở xuống thì đường nó khá là tắc vì là đá đất nó dồn xuống ấy, thì mọi người ở trên này không ra được. Tôi thì cũng có một cái xe mắc kẹt ở đây.
Theo ghi nhận, khu vực có lượng bùn đất đổ xuống nhiều nhất là tuyến đường bê tông đối diện một nhà hàng tổ chức sự kiện. Các phương tiện bị ảnh hưởng là xe của người dân tới nhà hàng đồ ăn uống, nghỉ dưỡng tại các homestay ven đường. Lý giải về nguyên nhân, ông Nguyễn Huy Du, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cho rằng do mưa lớn kéo dài, lượng nước từ trên núi chảy xuống, một số đất đá ven đường bị nước cuốn trôi và gặp vật cản nên gây ngập cục bộ.
Trên địa bàn thì cũng là chưa có cái hiện tượng nó cục bộ như này. Thường thường các cái trận mưa thì nó cũng trong thời gian ngắn, nước nó sẽ rút được luôn. Tuy nhiên là cái lượng mưa nó kéo dài, đây cũng là một cái rất lâu nay cũng không có cái hiện tượng này. Phải tăng cường cái việc tuần tra kiểm tra. Trong cái quá trình đó thì mưa bão thì tùy theo các cái căn cứ và cái thông tin thời tiết để có cái ứng phó, để có cái lực lượng tuần tra để cảnh báo kịp thời.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Sóc Sơn đã huy động 2 máy đào, 4 ô tô, 30 người, bao gồm Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Minh Phú và lực lượng xung kích khơi thông dòng chảy đất đá. Toàn bộ ô tô bị vùi lấp đã được giải cứu. Tuy nhiên, với những người dân sinh sống trên địa bàn xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn và cả những du khách, nỗi lo vẫn thường trực bởi mùa mưa bão năm nay được dự báo sẽ diễn biến rất phức tạp. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng sạt lở ở xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn là do mưa lớn. Tuy nhiên, cần phải xem xét thêm các yếu tố khác như về cấu trúc địa chất ở khu vực có liên kết đất yếu, lỏng lẻo, sẽ đứt gãy khi gặp ngoại lực là mưa lớn. Do vậy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An cho rằng thành phố Hà Nội và huyện Sóc Sơn cần có khảo sát kỹ về hiện trạng địa chất và có các giải pháp ứng phó từ gốc rễ liên quan đến vấn đề bảo vệ rừng, quy hoạch xây dựng và công tác dự báo.
Một đầu tiên là để ta làm sao ta tạo ra những cái bề mặt cấu trúc của đất nó bền chắc, nơi nào có rừng thì bảo vệ rừng. Đối với những huyện mà là có rừng thì không chỉ riêng Sóc Sơn mà nơi khác. Tôi đề nghị là xem lại cái quy hoạch như thế nào đấy cho nó chuẩn, thì tôi nghĩ thế mới là vài giải quyết vấn đề gốc. Thì lúc bây giờ có mưa đến mấy thì chúng ta cũng không ngại, thế nào quy hoạch về nông nghiệp ở cái vùng thế nào, có đồi có núi, quy hoạch xây bây giờ xây dựng thế nào, quy hoạch giao thông thế nào cho nó phải rất chuẩn để đảm bảo gì, đảm bảo bớt sự phá vỡ những cái cấu trúc bình thường của những cái bề mặt đất mà chúng ta đang có. Tất nhiên là phải nói là có những cái bất khả kháng. Thế nhưng mà tôi nghĩ là nếu chúng ta có những trang thiết bị tốt hơn, chúng ta gọi là quan sát, giám sát thường xuyên hơn, theo dõi thường xuyên hơn thì nó sẽ bớt hơn những cái rủi ro và những cái hiểm họa mà do cái gọi là do cái bất khả kháng, do cái thiên tai nó gây ra, thì tôi nghĩ là sẽ hạn chế bớt cái thiệt hại của dân.
Cùng chung nhận định với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Tân, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản cho biết, dưới tác động của biến đổi khí hậu, những đợt mưa cực đoan diễn ra với tần suất ngày càng dày hơn và ngẫu nhiên. Bên cạnh đó, các hoạt động nhân sinh cũng góp phần tác động tiêu cực đến việc dẫn tới các hiện tượng cực đoan của thiên nhiên. Hiện nay, các địa phương đều có kế hoạch phòng tránh giảm nhẹ thiên tai. Tuy nhiên, vấn đề đánh giá hiện trạng và cảnh báo nguy cơ còn chưa đáp ứng được yêu cầu.
Có một cái hạng mục, có một cái nội dung mà chúng tôi đang thấy thiếu. Đó là gì? Đó là chúng ta phải có được những cái kết quả điều tra đánh giá hiện trạng, dự báo nguy cơ, phân vùng cảnh báo và tích hợp những cái kết quả đó vào trong cái quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương và lớn hơn là của toàn quốc. Chỉ có là tích hợp những cái cảnh báo, những cái nguy cơ đó vào trong quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch, không phát triển cơ sở hạ tầng, không phát triển trung tâm dân cư ở những cái khu vực có nguy cơ xảy ra trượt lở cao, thì chúng ta mới có thể tránh và giảm nhẹ được. Và hơn nữa là chúng ta sẽ phải làm thường xuyên, làm định kỳ cái công tác gọi là tuyên truyền, giáo dục cộng đồng. Chỉ có một cách căn cơ bài bản và lâu dài như vậy thì trong dài hạn chúng ta mới có thể giảm nhẹ được.
Không chỉ trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, mà tại nhiều địa phương trên cả nước, tình trạng sạt lở đất đá đang trở nên rất đáng lo ngại khi gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Chỉ tính từ giữa tháng 6 tới nay, tỉnh Lâm Đồng đã trở thành điểm nóng về sạt lở ở khu vực Tây Nguyên khi ghi nhận tới 17 vụ sạt lở, 13 người thương vong. Trước những dự báo về mưa lớn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, có thể thấy sạt lở vẫn là một trong những mối nguy hiểm trong tháng 8 này với những người dân sinh sống và đi lại tại các khu vực đồi núi. Chính vì vậy, rất cần sự chuẩn bị sẵn sàng và các phương án dự phòng ứng phó của các cơ quan chức năng và mỗi người dân.
Vâng thưa quý vị, không nghi ngờ gì nữa, biến đổi khí hậu đang khiến cho những hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng xảy ra thường xuyên hơn với mức độ dữ dội hơn. Tuy nhiên, nhìn lại những thảm họa thiên tai trong giai đoạn hiện nay, có thể thấy vẫn có những mắt xích yếu trong chuỗi ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống rủi ro thiên tai, từ cả khâu dự báo đến công tác quy hoạch và ứng phó thảm họa. Có thể thấy, trong điều kiện biến đổi thời tiết diễn biến ngày càng khốc liệt, khó lường, thì muốn nâng cao hiệu quả giảm nhẹ mất mát, thiệt hại do thiên tai sẽ cần đến sự chuyển động của cả chuỗi ứng phó nhằm thúc đẩy việc thực hiện cả một giải pháp toàn diện từ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng của cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân. Đồng loạt bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Vì đã ra quân thực hiện mô hình ngày không hẹn, ngày không viết. Mô hình này sẽ được duy trì thường xuyên liên tục vào thứ Sáu hàng tuần. Việc triển khai hai mô hình này sẽ huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia để hỗ trợ. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, lực lượng đoàn viên cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện và các xã, thị trấn đã tích cực tham gia hỗ trợ nhiều công dân làm thủ tục hành chính.
Để đảm bảo an ninh Tổ quốc, Công an huyện Đông Anh đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện xây dựng các hình thức tuyên truyền và các mô hình đảm bảo an ninh trật tự, từ đó nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong 10 năm thực hiện chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Công an huyện Đông Anh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cũng đã thành lập các trang nhóm trên mạng xã hội để tuyên truyền phòng chống tội phạm, các văn bản pháp luật cũng như xây dựng hệ thống thông tin, bài phát trên hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn. Ngoài ra, Công an huyện Đông Anh cũng đã cùng với các đơn vị phối hợp xây dựng duy trì thực hiện 13 mô hình, 3 chuyên đề trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có một số mô hình có sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên như mô hình đội xung kích an ninh trật tự, mô hình tổ tuần tra nhân dân và mô hình cổng trường học an toàn văn minh.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân và Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, có sự tham gia vào cuộc của Tổ Liên gia An toàn phòng cháy chữa cháy với tình huống giả định phức tạp xảy cháy tại khu vực cây xăng gần khu tập trung dân cư, gần đường láng. Thượng tá Nguyễn Minh Thành, Phó trưởng Công an quận Đống Đa đánh giá, buổi diễn tập đã bám sát tình huống thực tế, đám cháy phát sinh bất kỳ lúc nào, dù trong mưa lớn. Buổi diễn tập đã thể hiện được kiến thức được trang bị cho Tổ Liên gia An toàn phòng cháy chữa cháy và mỗi người dân quận Đống Đa về việc tận dụng thời điểm vàng để chữa cháy. Ông Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa cho biết, thời gian tới, quận sẽ tiếp tục trang bị kiến thức cơ bản để xây dựng Tổ Liên gia An toàn phòng cháy chữa cháy vững mạnh, để mỗi người dân quận Đống Đa sẽ là một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy.
Theo Sở Du lịch Hà Nội ước tính, trong 2 ngày 29 và 30 tháng 7, cũng là 2 ngày Blackpink biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt khoảng hơn 170.000 lượt. Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 7, do lượng khách du lịch đổ về Hà Nội đạt hơn 170.000 lượt, trong đó có gần 22.000 lượt khách quốc tế lưu trú, tổng thu nhập từ du lịch đạt khoảng 630 tỷ đồng. Các thị trường khách quốc tế hàng đầu bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Ấn Độ. Trong khoảng thời gian này, một số khách sạn, đặc biệt là những khách sạn nằm quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình, đã ghi nhận tăng 20% công suất sử dụng phòng so với các ngày cuối tuần thông thường. Công suất trung bình của các khách sạn tại Hà Nội trong tháng 7 năm 2023 đạt 60,8%, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Các điểm đến tại Hà Nội cũng đã ghi nhận sự tăng trưởng nhẹ khoảng từ 15-20% so với các dịp cuối tuần trước đó. Sự kiện này đã thúc đẩy lượng khách đặt các dịch vụ trực tuyến trong khoảng thời gian từ ngày 29 đến 31 tháng 7, tăng 15% so với các ngày trước đó, chưa kể khách mua vé trực tiếp.
Thưa quý vị và các bạn, có tới gần 2,8 triệu lao động đang bị nợ bảo hiểm xã hội. Nợ động bảo hiểm xã hội thực sự đã trở thành vấn đề đáng báo động. Nợ bảo hiểm xã hội diễn ra cả ở doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam với muôn hình vạn trạng khác nhau, gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Thậm chí có những doanh nghiệp vẫn trích thu nhập của người lao động cho khoản đóng bảo hiểm xã hội nhưng không hề nộp cho cơ quan bảo hiểm. Khi đó, quyền lợi của nhiều người lao động đã bị ảnh hưởng khi ốm đau, thai sản và lâu dài hơn là hưu trí sẽ không được giải quyết.
Trong hơn 2.000 ngày đi đòi quyền lợi bảo hiểm xã hội, lần nào 500 công nhân nhà máy dệt kim Haprosimex, công ty cổ phần tập đoàn Haprosimex cũng nhận được cùng một câu trả lời: chưa có tiền trả. Chị Nguyễn Thị Huyền, quản đốc phân xưởng may của nhà máy dệt kim Haprosimex, đã bật khóc khi kể lại 6 năm đi đòi quyền lợi từ 2017 đến hết tháng 3 năm nay. Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội gần 500 công nhân từ tháng 7 năm 2011 và nợ lương từ tháng 1 năm 2017 đến hết tháng 3 năm 2023, tổng cộng hơn 15 tỷ đồng. Theo chị Huyền, nhiều nữ công nhân ngóng chế độ thai sản từ lúc mang bầu tới khi con lớn vẫn chưa được nhận. Người qua đời không có tử tuất, hết tuổi lao động không có lương hưu, công nhân lành nghề không thể chuyển việc vì không chốt được sổ bảo hiểm xã hội, phải xoay sang rửa bát, chạy xe ôm. Tháng 4 đến tháng 6 năm 2023, hơn 500 công nhân mới được tách đóng chốt sổ sau khi doanh nghiệp hai lần chuyển trả nợ hơn 15 tỷ đồng cho cơ quan bảo hiểm xã hội sau khi truyền thông phản ánh và cơ quan chức năng vào cuộc.
Lúc nào cũng hứa là nếu mà có nguồn về thì chúng tôi sẽ chi trả cho người lao động. Lúc nào cũng có câu đấy. Tháng 2 vừa rồi, tôi đi gặp lãnh đạo vẫn nói là không có nguồn, nhưng mà từ khi mà chúng tôi được cơ quan báo chí vào cuộc giúp đỡ cái đợt tháng mùng 2 tháng 3 vừa rồi, thì chỉ có trong vòng một tuần là công ty đã chi ra hơn 10 tỷ để cho đóng cho bảo hiểm. Chứ không phải là doanh nghiệp không có tiền, mà tôi thấy như vậy là người ta chây ý.
Trường hợp như chị Nguyễn Thị Huyền và các công nhân công ty Haprosimex dù sao vẫn may mắn vì được giải quyết. Đáng quan ngại là hiện nay, tình trạng nợ bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp đang có chiều hướng gia tăng. Một số địa phương đang có số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp rất cao, như Hà Nội là hơn 4.000 tỷ đồng, thành phố Hồ Chí Minh là hơn 4,3 nghìn tỷ đồng. Mặc dù pháp luật đã có hành lang pháp lý đối với doanh nghiệp nợ trốn đóng bảo hiểm xã hội nhưng vẫn rất thiếu khả thi. Trong khi đó, tổ chức công đoàn được giao quyền khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội nhưng kết quả chưa được như mong đợi. Việc khởi kiện này đang bị chi phối bởi 4 luật: Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Tố tụng dân sự. Tuy nhiên, quy định giữa các luật chưa thống nhất nên dù cấp công đoàn có nỗ lực đưa các vụ kiện ra tòa nhưng đến nay cơ bản vẫn chưa được giải quyết. Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
từ khi có cái quy định thì chúng ta có thể nói là có hàng nghìn cuộc khởi kiện. Tuy nhiên cái việc mà công đoàn khởi kiện các cái doanh nghiệp mà nợ bảo hiểm hiện nay cũng đang gặp khó khăn. Ví dụ tôi nói trường hợp mà cái doanh nghiệp mà phá sản giải thể có trụ bỏ tốn mà nợ thì lâu nay thì chúng ta đã đề xuất rất nhiều cái giải pháp để tìm cách để giải quyết quyền lợi cho người lao động, nhưng mà rất là vướng mắc. Thì bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục để hoàn thiện để thì đấy là những cái việc mà tổ chức công đoàn trong thời gian vừa qua để nói để tăng cường các cái hoạt động để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tránh giảm thiểu cái tác hại mà doanh nghiệp trốn đóng chậm đóng.
Xử lý tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã được quy định tại Điều 216 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Nhưng đến nay, chưa vụ nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan bảo hiểm xã hội củng cố hồ sơ gần 400 vụ trốn đóng bảo hiểm xã hội chuyển công an, song gần một nửa số vụ, cơ quan điều tra xác định không khởi tố vì chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, khó làm rõ tội trốn đóng. Có doanh nghiệp mang tiền nợ đến đóng ngay khi công an vào cuộc. Ông Dương Văn Hào, trưởng ban quản lý thu sổ thẻ Bảo hiểm xã hội Việt Nam và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh, phó chánh văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, nêu ý kiến.
Là chúng tôi cũng đã đề xuất với Bộ Lao động Thương binh Xã hội là dự kiến là sẽ đưa thêm là một số các chế tài nữa. Cái chế tài thứ nhất ấy là thực hiện cái việc là phong tỏa hóa đơn như cơ quan thuế. Cái vấn đề thứ hai nữa là cấm xuất cảnh đối với các cái trường hợp mà ông chủ là nợ từ 12 tháng trở lên.
Cần phải có một cái chủ thể có trách nhiệm đứng ra vì lợi ích công khởi kiện thay cho người lao động, rồi khởi kiện, thậm chí người lao động người ta không khởi kiện, người ta không muốn khởi kiện nữa thì vẫn cái lợi ích chung, an sinh xã hội chung vẫn bị đe dọa, thì vẫn cần phải khởi kiện xử lý, yêu cầu các cái doanh nghiệp này phải có trách nhiệm bồi thường khắc phục hậu quả để đảm bảo an sinh cho lợi ích công.
Theo các chuyên gia, tới đây, khi sửa đổi luật bảo hiểm xã hội, các cơ quan chuyên môn cần làm rõ thế nào là hành vi cố tình trốn đóng cũng như trách nhiệm pháp nhân để xử lý dứt điểm tình trạng chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội. Có giải pháp giãn đóng với các doanh nghiệp thực sự khó khăn, song cũng cần có biện pháp xử phạt mạnh, phong tỏa tài sản kịp thời để xử lý các doanh nghiệp cố tình chây ì trốn đóng bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia thông báo, hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ được tổ chức tại thủ đô Jakarta từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9 tới, thiết lập một trung tâm báo chí với sức chứa 2.500 người trong khuôn viên trung tâm hội nghị Jakarta để phục vụ sự kiện quan trọng này. Sức chứa của trung tâm báo chí này được xem xét dựa trên ước tính số lượng nhà báo đăng ký đưa tin hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43.
Các chỉ huy quân sự Tây Phi đã lên kế hoạch can thiệp quân sự nhằm đảo ngược cuộc đảo chính hồi tuần trước ở Niger, bao gồm cả cách thức và thời điểm triển khai lực lượng. Ủy viên phụ trách các vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh của cộng đồng kinh tế quyết định sẽ được người đứng đầu các quốc gia thành viên cộng đồng này đưa ra.
Theo hãng tin Yonhap, hôm nay cảnh sát Seoul thông báo đã bắt giữ thêm 3 đối tượng đe dọa bắt chước các vụ phạm tội xảy ra mới đây tại thủ đô Hàn Quốc. Hôm 3 tháng 8, cảnh sát Seoul đã thành lập nhóm chuyên trách xử lý các vụ đe dọa trực tuyến, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp xử phạt mạnh tay.
Sáng nay, Nga đã triển khai các đơn vị cứu hộ hàng hải để hỗ trợ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Crimea. Báo cáo cho biết con tàu này đã bị mất lực đẩy sau cuộc tấn công của máy bay không người lái.
Các bệnh viện tại thủ đô Dhaka của Bangladesh đang phải vật lộn để có đủ chỗ cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Trong khi số ca tử vong do căn bệnh này đã lên mức cao kỷ lục, Bangladesh đã ghi nhận ít nhất 283 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết trong năm nay, hơn một nửa là ở thủ đô Dhaka.
Bản tin thể thao.
Trận đấu đầu tiên ở vòng 1/8 World Cup nữ 2023 là màn đọ sức giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Thụy Sĩ. Phút thứ 5, Monmanti đã nhanh chóng có bàn thắng mở tỷ số của trận đấu cho đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, họ bất ngờ bị san bằng tỷ số với sai lầm phản lấy nhà của hậu vệ Codina. Bàn thua này không làm thay đổi thế trận ở trên sân. Phút thứ 17, Redondo đã đánh đầu chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-1. Những phút sau đó, đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục tấn công mạnh mẽ và có thêm 2 bàn thắng trước khi kết thúc hiệp 1 do công của Bonmati và Codina. Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận trên sân. Phút thứ 70, Hermoso dứt điểm đẳng cấp, ấn định tỷ số 5-1. Đây cũng là đội bóng đầu tiên giành quyền vào tứ kết World Cup nữ 2023. Tại bán kết giải quần vợt Kids Bull Hand mở rộng 2023, Dominic Thiem gặp tay vợt hạt giống số 5 của giải là Laszlo Dere. Ở set 1 của trận đấu, tay vợt người Áo đã để thua với tỷ số 6-7. Tuy nhiên, trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Dominic Thiem thi đấu càng ngày càng hay. Anh giành chiến thắng trong set 2 với tỷ số 7-5 trước khi tiếp tục vượt qua tay vợt người Serbia ở loạt tiebreak trong set 3 để có chiến thắng chung cuộc 2-1 kịch tính.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày 8 tháng 7 năm 2023 tại khu vực Hà Nội, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.